Ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giam Facebooker Nguyễn Quang Khải. Và vào ngày hôm sau, gia đình được chính quyền thông báo là ông bị bắt khẩn cấp vì sao chép phát tán hình ảnh tài liệu bí mật nhà nước. Linh mục Lê Xuân Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, người quen biết ông Khải, cho VOA biết hôm 22 tháng 10 về việc bắt giữ này.
Thì tôi có liên hệ với vài người thì biết chắc là anh đã bị công an tạm giữ, và gọi là tạm giữ để điều tra. Thì cũng thấy có cái văn bản, có cái quyết định tạm giữ anh về cái tội là sau chụp phát tán hình ảnh tài liệu bí mật nhà nước. Anh Khải thì tôi có gặp vài lần rồi, thì qua Facebook thì tôi cũng theo dõi. Thì thấy anh là cái người thường lên tiếng trước những cái bất công, trước những cái sự ngang trái ở xã hội Việt Nam. Tôi nghĩ đó chính là cái nguyên nhân ạ, mà anh đang bị cầm quyền quấy nhiễu.
Trang Facebook của ông Võ Ngọc Lục, một người bạn của ông Khải, hôm 21 tháng 10, đăng thông báo của Công an tỉnh Đồng Nai về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp gửi cho gia đình. Thông báo cho biết ông Nguyễn Văn Khải, 51 tuổi, làm nghề buôn bán tại nhà, theo đạo Thiên Chúa, bị bắt theo Điều 337 Bộ Luật Hình Sự. VOA đã liên lạc với cán bộ điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, nhưng không được phản hồi. Linh mục Lê Xuân Lộc cho biết thêm về cáo buộc đối với ông Khải.
Tôi thì tôi thấy là cái tội này rất là phi lý khi mà quy chụp cho một người dân, bởi vì tôi biết anh Khải là cái người chỉ là buôn bán nhỏ thôi, phụ vợ bán quán bún quán phở gì đó, thì không thể nào gọi là phát tán hình ảnh hay là tài liệu bí mật nhà nước được. Một người công dân bình thường, không phải là các quan chức nhà nước, mà sao gọi là phát tán cái hình ảnh bí mật nhà nước hay là tài liệu nhà nước được. Cái đó, tội đó chỉ là dành cho các cái quan chức nhà nước hay là cán bộ nhà nước thôi. Thì tôi thấy đó là một cái tội quy chụp rất là phi lý đối với một người dân.
Được biết trước đó, vào ngày 22 tháng 4, ông Khải bị công an trảng bom gửi giấy mời làm việc về vi phạm một chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vì đã tập trung đông người vào ngày 12 tháng 4. Vụ bắt ông Nguyễn Quang Khải diễn ra không lâu sau khi chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang vào ngày 6 tháng 10 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Hôm 16 tháng 10, 12 dân biểu Hoa Kỳ đã viết thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ này và kêu gọi gây áp lực với chính quyền Việt Nam để trả tự do cho bà Trang ngay lập tức. Trong một diễn biến liên quan, hôm 21 tháng 10, luật sư Nguyễn Văn Miến thông báo trên Facebook rằng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra vụ án Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và kết luận điều tra đã được chuyển qua Viện Kiểm sát vào ngày 15 tháng 10. Theo thông báo, đề ngày 16 tháng 10 được luật sư Miến công bố, từ nay các nhà báo độc lập bao gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn sẽ được các luật sư tư vấn bào chữa trước tòa với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015.
Dân biểu Mỹ kêu gọi Ngoại trưởng yêu cầu thả bà Phạm Đoan Trang. Một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ mới gửi thư tới Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ Việt Nam bắt giữ ký giả tự do Phạm Đoan Trang, đồng thời kêu gọi nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ thúc đẩy việc phóng thích bà. 12 dân biểu, trong đó có ông Lou Correa và Alan Lowenther, vốn đại diện cho các địa hạt ở California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, viết rằng bà Trang bị nhắm mục tiêu vì đưa tin và chia sẻ thông tin về vụ xung đột bạo lực ở làng Đồng Tâm, cũng như do lên tiếng kêu gọi Việt Nam ban hành các luật mới về bầu cử quốc hội. Viện dẫn cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước, Việt Nam hôm 6 tháng 10 bắt giữ tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có Phản kháng phi bạo lực, ít giờ sau khi kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền với phía Mỹ. Trước đó không lâu, người được các nhà lập pháp Mỹ coi là một nhà hoạt động tích cực cho ra mắt ấn bản mới nhất của báo cáo Đồng Tâm mà bà nói là một công cụ để vận động cho người dân Đồng Tâm nói riêng và cho các vấn đề đất đai hay nhân quyền Việt Nam nói chung. Bà Phạm Đoan Trang không vi phạm pháp luật và chỉ thể hiện các quyền tự do cơ bản của mình được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam. Chúng tôi tin chắc rằng bà ấy phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Các nhà lập pháp viết trong lá thư đề ngày 16 tháng 10 mà văn phòng của dân biểu Lou Correa chia sẻ với VOA Việt ngữ. Họ cũng kêu gọi Ngoại trưởng Pompeo thúc giục chính phủ Việt Nam ngừng đàn áp những người bất đồng chính kiến ôn hòa và nêu việc thả bà Phạm Đoan Trang trong bất kỳ cuộc gặp song phương nào với chính quyền Việt Nam, cũng như thông báo cho Quốc hội về tình hình liên quan tới vụ bắt giữ này. Văn phòng của ông Correa nói với VOA Việt ngữ rằng họ chưa nhận được hồi đáp của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong một tuyên bố trên Twitter, ít ngày trước khi lá thư được gửi tới ông Pompeo, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Robert Destro viết rằng Hoa Kỳ lên án vụ bắt giữ bà Trang. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam ngay lập tức thả bà và hủy bỏ mọi cáo buộc. Ông Destro lên tiếng hôm 9 tháng 10, hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho VOA Việt ngữ bản thông cáo, trong đó không thúc giục phóng thích bà Trang, mà chỉ kêu gọi chính quyền Hà Nội bảo đảm các hành động và luật pháp phải phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Phía Hoa Kỳ từng nêu cụ thể một số nhà hoạt động bị cầm tù ở Việt Nam trong cuộc đối thoại nhân quyền các năm trước đây. Trong lá thư viết trước khi bị bắt, bà Trang cho biết rất không thích bị coi là món hàng để nhà nước trao đổi. Trong báo cáo nhân quyền mới nhất về Việt Nam được công bố hồi cuối tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết rằng cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất được tổ chức vào năm 2016 đã diễn ra không tự do và không công bằng, mặc dù có sự cạnh tranh hạn chế giữa các ứng cử viên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét kỹ lưỡng. Phúc trình này cũng đề cập tới những vấn đề lớn về quyền con người Việt Nam, trong đó có việc bộ này nói là bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền, can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp hòa bình và tự do lập hội. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, báo cáo vẫn còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam. Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam, bà Hằng nói.
Hôm 21 tháng 10, Văn phòng Tiếng Anh khu vực cùng dưới Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khai giảng một chương trình giảng dạy tiếng Anh cho các cán bộ của Bộ Công an Việt Nam. Theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, chương trình tiếng Anh này kéo dài 15 tuần học trực tuyến nhằm giúp nâng cao năng lực tiếng Anh giao tiếp và thúc đẩy hợp tác trong thực thi pháp luật giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Báo Công an Nhân dân cho biết chương trình này bắt đầu từ tháng 10 2020 đến tháng 1 2021, nằm trong khuôn khổ thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ ký từ năm 2016. Thư thỏa thuận này gồm các dự án tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiến hành các cuộc điều tra dựa trên bằng chứng và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phòng chống các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và các tội phạm khác. Trang Thời Đại dẫn lời ông Tom Lyons, Giám đốc Văn phòng INL Việt Nam, phát biểu tại lễ khai giảng. Khóa học tiếng Anh này là một trong những minh chứng cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp, trải qua 25 năm hợp tác, cùng nhau khép lại chiến tranh, phát triển thành đối tác toàn diện. Trong thời gian qua, Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế INL của Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực tại các cảng biển về phòng chống ma túy, tập huấn về điều tra tội phạm giết người, tập huấn về điều tra tội phạm xâm hại trẻ em. Vào tháng 7 năm 2020, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký hiệp định thực thi về việc giảng dạy tiếng Anh của Đoàn Hòa Bình, và theo đó hàng năm Hoa Kỳ sẽ cử 20 tình nguyện viên giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Chương trình này được hai nước ký từ năm 2016, nhưng quá trình đàm phán đã kéo dài đến 5 năm. Được biết, Đoàn Hòa Bình sẽ dạy tiếng Anh cho các trường trung học tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó mở rộng giảng dạy ở bậc đại học.
Tranh luận Trump-Biden lần cuối, cử tri gốc Việt muốn nghe điều gì? Trước thềm cuộc tranh luận trực tiếp lần cuối giữa hai ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, có cử tri Cộng Hòa muốn nghe ông Biden nói đã làm được gì trong 48 năm làm chính trị, trong khi có cử tri Dân Chủ muốn ông Trump nói rõ lập trường của ông về kỳ thị sắc tộc. Sau khi cuộc tranh luận lần thứ hai bị hủy, cuộc tranh luận lần thứ ba và cũng là lần cuối giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ diễn ra vào tối thứ Năm ngày 22 tháng 10 tại thành phố Nashville, bang Tennessee. Người điều phối cuộc tranh luận này là nhà báo Kristen Welker của đài NBC News. Trước đó, bà Welker đã công bố các chủ đề tranh luận sẽ là dịch bệnh COVID-19, gia đình Mỹ, sắc tộc, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và sự lãnh đạo. Tuy nhiên, hôm 19 tháng 10, ông Bill Stephen, quản lý ban vận động tranh cử của ông Trump, đã gửi thư đến ban tổ chức tranh luận than phiền về những chủ đề này. Theo lập luận của ông Stephen, thì theo truyền thống, chủ đề của cuộc tranh luận lần cuối cùng phải về chính sách đối ngoại. Ông cáo buộc ban tổ chức tranh luận là thiên vị ông Biden. Ủy ban tranh luận tổng thống là một cơ quan phi đảng phái. Ông Nguyễn Thanh Thụy, một cử tri gốc Việt ở Orlando, bang Florida, bày tỏ lo ngại cuộc tranh luận sẽ không công bằng cho ông Trump vì người điều phối Kristen Welker có khuynh hướng dân chủ và thắc mắc tại sao phía đảng Cộng hòa quá dễ dãi chấp nhận cho bà Kristen Welker làm người điều phối cuộc tranh luận. Ông Thụy e rằng lần này ứng viên Trump sẽ không có cơ hội quảng bá những kết quả tốt đẹp của ông trong 3 năm đầu cầm quyền, mà sẽ tập trung vào những nội dung gây bất lợi cho ông như dịch bệnh, thất nghiệp, kinh tế trì trệ. Trong khi đó, việc ông Trump đem việc làm về lại nước Mỹ, xây dựng bức tường biên giới ở Mexico, ngăn chặn di dân bất hợp pháp, giúp các quốc gia Ả Rập và Do Thái xích lại gần nhau sẽ không có cơ hội được đề cập. Ông Thụy, chủ nhân một chuỗi nhà hàng và từng là chủ tịch cộng đồng người Việt ở Orlando, bức xúc. Khi được hỏi muốn ứng viên Biden trình bày về vấn đề gì, ông Thụy nói, tôi muốn hỏi ông ấy trong 40 năm làm thượng nghị sĩ và 8 năm làm phó tổng thống đã làm được gì cho đất nước. Tôi muốn hỏi tại sao đảng Dân Chủ lại thực thi chính sách biên giới mở, dễ dãi với di dân, tại sao họ chủ trương phá thai vi phạm đạo đức xã hội. Từ bang Virginia, anh Lý Bình, 30 tuổi, quản lý dự án cho một hãng xây dựng bất động sản, nói với VOA rằng anh mong ông Joe Biden sẽ thể hiện lập trường một cách mạnh mẽ. Ông Biden sẽ có cơ hội tốt hơn để truyền thông điệp của mình đến với khán giả vì ông ấy sẽ không còn sợ bị Trump cướp lời. Anh nói và đề cập tới việc cuộc tranh luận lần này sẽ cho phép tắt micro của ứng viên khi không tới lượt nói. Những điểm thuyết phục cử tri của ông ấy sẽ là về dịch bệnh, về chính quyền Trump đã thất bại như thế nào trong kiểm soát dịch bệnh và về hàng trăm ngàn sinh mạng người dân Mỹ đã mất đi một cách không đáng như thế nào. Anh Bình nói với VOA bằng tiếng Anh vì anh không nói được nhiều tiếng Việt. Anh Bình cũng dự đoán rằng ông Trump sẽ hung hăng hơn so với lần tranh luận thứ nhất vì đang ở trong thế phòng vệ do đang theo sau trong các cuộc thăm dò dư luận. Anh Bình nói anh muốn ông Trump nói với cộng đồng người Mỹ gốc Á, trong đó có người Mỹ gốc Việt, về chủ đề kỳ thị sắc tộc. Trong đại dịch này, người gốc Á phải chịu đựng rất nhiều. Ông Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc về dịch bệnh, nhưng người Mỹ họ không phân biệt được người Việt, người Hàn với người Trung Quốc. Họ phải chịu sự kỳ thị, anh lý giải. Anh nói mặc dù các cử tri đều biết rõ lập trường của hai ứng viên về vấn đề sắc tộc, nhưng điều quan trọng là họ phải trình bày nó. Mặc dù đã đi bỏ phiếu rồi, nhưng anh nói anh vẫn theo dõi cuộc tranh luận này vì anh muốn xem hai ứng viên thể hiện như thế nào. Tôi theo dõi không phải là vì lá phiếu của tôi, mà vì lá phiếu của những cử tri khác, vì tương lai của nước Mỹ, vì tương lai của thế giới, anh nói.